cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 751, ông nội chúng ta muốn mua cái gì? Góc truyện audio.com. Tuy rằng nói đồi Beverly là khu phố có tiếng của người giàu có, nhưng không có nghĩa là nơi này tất cả đều là người giàu có. Mỗi một năm ở đây, đều có vô số du khách đến du ngoạn, ngồi xe buýt du lịch thử vận may, có nhìn thấy đại minh tinh Hollywood không? Đương nhiên, nếu nói có rất nhiều tiền tới nơi mua sắm xa xỉ này, tuyệt đối là một loại đại hưởng thụ. Ở phố Rodeo, đường Rodeo là những khu phố nổi tiếng, gần như bao hàm tất cả các cửa hàng nổi tiếng nhất phía Nam California, hơn nữa mỗi một cửa hàng đều có phong cách xây dựng độc đáo. Những cửa hàng tinh phẩm nhất trên thế giới cũng đều đóng quân ở chỗ này, chỉ có bạn không biết, không có thứ bạn tìm không thấy. Khu triển lãm màu sắc rực rỡ, khí thế mênh mông như bảo tàng mỹ thuật đáp ứng không xuể. Gần như nơi mua sắm đắt đỏ nhất thế giới, Audiodiii cũng có ở đây, bên trong đá cẩm thạch được điêu khắc thủ công phối hợp đồng thau cửa chính, những cột trụ phun ra như suối, lộ rõ khí thế ung dung đẹp đẽ quý giá. Ở Beverly, từ trước đến nay có một câu cuồng ngạo danh ngôn. Mua đồ vật không nên hỏi giá, nếu hỏi, chứng tỏ bạn mua không nổi. Mà giờ này khắc này, Dương Thần đang lái chiếc Porsche chạy chậm trên con đường lớn, một nhân vật đích thật không mua được gì. Hai bên đường, người nhàn nhã tản bộ chạy bộ vào sáng bình minh, phần lớn là ông già bà già tóc trắng xóa, những người Mỹ đó nghèo đến nỗi chỉ còn lại có tiền, kỳ thật cuộc sống ngày thường quá nhạt nhẽo, ít nhất ở Dương Thần xem ra, bọn họ ngay cả món đậu phụ thối thịt dê xiên nướng đều chưa được ăn, cuộc sống thực không có gì đặc sắc. Một Mỹ nữ tóc vàng lái một chiếc Alfa Romeo vừa lúc cùng Dương Thần dừng lại ở nơi đèn xanh đèn đỏ, hai người liếc nhau, Mỹ nhân tóc vàng cười khẽ liếc mắt nhìn. Dương Thần trong lòng một trận ngứa ngáy, không chút nào che giấu nhếch miệng ngây ngô cười, trong nước mặc dù có hồng nhan chi kỷ làm bạn, có thân tình ấm áp, nhưng mỹ nhân ở nước ngoài lại cười mở hơn, kỳ thật cũng mê người, ngẫu nhiên đi ra giải sầu thật đúng là lựa chọn không tồi. Mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy Dương Thần vẻ mặt vờ ngứa ngẩn, không kìm nổi đắc ý cười, nhưng thấy đèn xanh cũng trực tiếp một cước đạp ga phóng nhanh giống như tên lửa rời đi, đương nhiên không thật sự có bao nhiêu ý tưởng. Nhà máy chế tác công nghệ nổi tiếng Italy Alfa Romeo tính năng không thể nghi ngờ, thậm chí ở Hoa Hạ, bạn có tiền cũng chưa chắc có thể mua được loại xe thể thao có sản lượng rất thưa thớt này. Nhưng, ngay cả chiếc Mercedes SLA hơn 400.000 đô la Mỹ đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy, một chiếc xe thể thao hơn 200 đô thực tế kích thích thị giác không nhiều. Bởi vì là ban ngày, quán ăn đêm tự nhiên chưa mở, tùy tiện ở trên đường bắt chuyện Mỹ nữ cũng không hề gì, Dương Thần cũng không gấp, túi tiền một xu cũng không có, đi cũng không tốt. Kết quả là, dựa theo bản đồ nội thành Los Angeles trong đầu, Dương Thần lái xe đi tới phân bộ ngân hàng Thụy Sĩ, nếu phải chơi, đương nhiên cần rút một ít tiền mới thích hợp. Bởi vì chiếc nhẫn minh vương là vận dụng phương pháp tồn tại trong không gian song song, cho nên trải qua chấn động nó cũng không bị tổn hại. Dương Thần tuy rằng tinh thần lực cực thấp nhưng từ không gian song song lấy một chiếc nhẫn nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Giám đốc ngân hàng phân bộ ngân hàng Thụy Sĩ nhận ra chủ nhân chiếc nhẫn này, vẻ mặt tự nhiên phấn khích. Góc truyện audio.com, thật sự, dưới yêu cầu của Dương Thần kích động ra lệnh bảo cấp dưới tạm thời mang tới một tấm thẻ khách bạch hàng kim, số tiền nằm trong đó ít nhất cũng là 50 triệu, khẳng định là đủ cho Dương Thần ở Los Angeles chơi 2 ngày. Dương Thần lấy thẻ cũng không ở lâu, bởi vì trong đầu nhớ rõ cái chỗ đó, thời gian mở màn cũng sắp đến. Lái xe trở về đồi Beverly, Dương Thần cũng không về khu nhà cấp cao tiếp tục đùa giỡn nữ tỷ Sherry, mà là đi tới một phòng đấu giá ngoại tên là Julian. Vị trí địa lý phòng đấu giá cũng không được tính đứng đầu, vài người da đen đầu chọc đứng ở cửa, quần áo chỉnh tề, hai con sư tử điêu khắc màu đồng cổ đại trấn thủ ở cửa đá hai bên, có chút trang nghiêm. Nguyên nhân Dương Thần chọn phòng đấu giá này để mua lễ vật không chỉ bởi vì nơi này không cần cung cấp chứng minh thư, chỉ cần nộp 100.000 tiền ký quỹ, điều quan trọng hơn là những thứ ở đây thường thường là mặt hàng hiếm lạ trên toàn bộ thế giới. Khi Dương Thần đi đến chỗ chuyên gia phụ trách nộp tiền ký quỹ, lấy ra thẻ bạch kim ngân hàng Thụy Sĩ, tên nam tử trắng nõn cao lớn thu tiền kia trong mắt lập tức hiện lên một tia dị sắc, hiển nhiên, cho dù là coi như là phú hào vẫn tập hợp ở Beverly, cũng rất ít có người có thể xuất ra loại thẻ này, huống chi, vẫn là một người Á Châu xa lạ. Tiên sinh, mời nộp 100.000 đô la Mỹ tiền ký quỹ. Người phục vụ ra hiệu mời Dương Thần quẹt thẻ, đồng thời đem một tấm biển có dán chữ số đặt trước mặt Dương Thần, đó chính là mã số của người mua. Dương Thần vừa mới quẹt thẻ xong, đang muốn tiến vào bên trong phòng đấu giá, thời khắc này, một giọng nữ mềm mại từ phía sau khu nghỉ ngơi truyền tới. Xin chờ một chút, người chưa tới, nhưng một làn gió mang hương thơm bay tới. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia trêu tức nhưng lập tức biến mất, xoay người sang chỗ khác, lộ ra một tia mờ mịt nhìn ân phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia. Người này mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, lộ vai thấp ngực, một người con gái thướt tha thoạt nhìn cũng khoảng 21-22 tuổi, nhưng không biết vì sao lại toát ra nét thành thục của người phụ nữ 30 mấy tuổi, đặc biệt cô duyên dáng nắm chặt eo nhỏ, ngực cao ngất không thấy đáy cùng với cái mông rất tròn bao vây lấy, nhìn khiến cho người ta hận không thể một tay bao trùm lên. Một đôi bắp chân trắng nõn giống như ngọc, lại không có tì vết nào, thẳng tắp thon dài. Hơn nữa khuôn mặt đàn bà, một đôi môi đỏ mọng tương đối nở nang, một đầu tóc đen tuyền, đôi mắt sáng lưu chuyển, hết sức rung động lòng người. Dung mạo này có thể cùng Sắc Vi so sánh cao thấp, nhưng cái Sắc Vi có là tư thế oai hùng và yêu mị, còn cô gái này lại có sự tinh khiết và dịu dàng quyến rũ. Nữ nhân vẻ mặt vừa xuất hiện đã khiến những nam nhân nhìn thấy, dâng lên một tia trìu mến. Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô gọi tôi sao? Dương Thần dùng tiếng Anh xác nhận. Cô gái có chút ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Tiên sinh, ngài là người Hoa Hạ sao? Dương Thần còn thật sự dùng Hán ngữ nói. Mặc kệ tôi là người ở nơi nào, giờ phút này tôi thầm nghĩ sẽ lắng nghe tiểu thư chỉ bảo. Cô gái này đột nhiên bị lời nói thể hiện thiện ý làm cho sợ hãi ngại ngùng. Hãy gọi tôi là Dương Thần. Ồ, Dương tiên sinh, tôi có thể nhờ ngài giúp một chuyện. Xin hỏi quý danh của tiểu thư? Dương Thần vẻ mặt chờ đợi. gocchuyenaudio.com Hỏi, cô gái hiển nhiên đối với sự nhiệt tình của Dương Thần có vẻ không chịu nổi, khuôn mặt đỏ hồng, mới nhỏ giọng nói. Tiêu chỉ tình, ồ, hóa ra là chỉ tình a, thật sự là cái tên duyên dáng, tuy nhiên tên dù đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng tiểu thư chỉ tình. Dương Thần trong mắt tràn đầy mê muội. Ngài quá khen, Tiêu chỉ tình không dám nhìn thẳng Dương Thần, quay đầu đi chỗ khác, hồng nhạt lan tràn tới bên tai, ngập ngừng nói. Dương tiên sinh, tôi muốn đi vào phòng đấu giá mua đồ vật, nhưng ví tiền của tôi và chứng minh thư đều để quên ở nhà khách, tôi vừa mới phát hiện không kịp trở về lấy. Có thể hay không nhờ ngài giúp tôi trả tiền một chút, đợi lát nữa tôi về tới nhà khách đem tiền chuyển khoản cho ngài. Nói xong, Tiêu chỉ tình đôi mắt trông mong nhìn Dương Thần, một đôi mắt có thể nói là trong ánh mắt có vài phần cầu xin. Dương Thần sốt ruột hỏi han. Việc này, chỉ tình tiểu thư, nhưng cô ngàn vạn lần đừng mang bộ dạng này, ngàn vạn lần đừng khóc, không phải là giúp chút việc nhỏ sao, chuyện nhỏ. Tiêu chỉ tình sắc mặt vui vẻ tươi như hoa cười nói. Thật ư, Dương tiên sinh ngài thực sự chịu giúp tôi. Đương nhiên, vấn đề không phải là một chút đô la Mỹ sao. Tiền ở trước mặt tình ý có là cái gì? Tôi tin tưởng chỉ tình tiểu thư khẩn cấp như vậy muốn vào mua gì đó, khẳng định có ý nghĩa quan trọng, bằng không cũng sẽ không chọn người xa lạ làm ra loại thỉnh cầu này. Dương Thần hiên ngang lẫm liệt, trời biết khi nào thì hai người còn có tình ý, tóm lại bộ dáng rất lý giải. Tiêu chỉ tình trên mặt hiện lên một tia đau thương. Đúng vậy, lần này có hai vật bán đấu giá, là ông nội của tôi dặn tôi đến nước Mỹ phải mua cho bằng được, ông hiện tại sức khỏe không tốt, tôi muốn sau khi mua được đồ vật này sẽ đem đến cho ông khiến ông vui lên một ít. Nói xong Tiêu chỉ tình khóc lã chã cũng không giải thích thêm. Dương Thần than nhẹ một tiếng, lặng yên mà đem một bàn tay duỗi đến sau lưng cô gái, ôm vai cô nhẵn nhụi trơn mềm, nhẹ nhàng vuốt. Chỉ tình tiểu thư thật sự là một cô gái thiện lương, yên tâm đi, tôi nhất định giúp cô mua được đồ vật đó, cho dù đó là thứ tôi muốn mua, đến lúc đó cũng chuyển nhượng cho cô. Tiêu chỉ tình hơi không được tự nhiên xê dịch bả vai, nhưng không thể thoát khỏi ma chảo của Dương Thần, cuối cùng nghĩ đến được dựa vào nam nhân này để hoàn thành bán đấu giá cũng đành để Dương Thần sờ soạng. Mang bạn gái đến phòng đấu giá vốn không sao cả, Dương Thần kỳ thật cũng không cần bỏ thêm tiền ký quỹ, trực tiếp nói với người phục vụ, liền mang theo Tiêu chỉ tình vào hội trường. Dương Thần vừa đi, vừa đặt tay xuống chiếc eo nhỏ nhắn của Tiêu chỉ tình. Tiêu chỉ tình thân cốt mềm mại đến kinh người, Dương Thần trước kia chỉ cảm thấy thân thể an tâm tiểu yêu tinh mới đủ mềm nhũn, nhưng đụng đến dáng người Tiêu chỉ tình, mới biết được mềm giống như không có xương là gì. Nữ nhân như vậy chủ động đưa lên cửa, Dương Thần cũng sẽ không khờ khạo mà cho rằng là bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng chính mình đang muốn tìm bạn giường nghỉ ngơi thoải mái, loại thân thể mềm mại, sờ một chút đều có thể trong lòng phát điên, không quan tâm có âm mưu quỷ kế gì, trước tiên đi đến hội trường tìm một vị trí ở hàng ghế trước ngồi xuống, cho dù là người mua ở các quốc gia đến đây, cũng đều ghé mắt nhìn thấy Tiêu chỉ tình khí chất dịu dàng, thực hấp. gocchuyenaudio.com Dẫn ánh mắt, Dương Thần vẫn như cũ làm bộ ra vẻ đạo mạo vì hồng nhan vung tiền như rác, trịnh trọng hỏi han. Chỉ tình tiểu thư, không biết ông nội chúng ta là muốn mua cái gì? Để tôi biết sớm, lát nữa nó vừa ra là mua ngay. Tiêu Chỉ Tình trong lòng cười lạnh, nam nhân này quả thực không có cái gì tốt, hôm nay chính mình đã không uổng công, không biết xấu hổ như vậy, ngày thường khẳng định luôn làm chuyện xấu, đồ con heo béo, không làm thịt ngươi chính là tai họa cho những thiếu nữ đàng hoàng. Chưa nói mấy câu đã thẳng gọi tên mình, sờ soạng cơ thể mình, ngay cả ông nội đều cùng hưởng. Nhưng ở mặt ngoài, Tiêu Chỉ Tình hốc mắt vẫn hồng như trước, lại cảm động vừa hổ thẹn nói. Ông nội cả đời này rất thích rượu ngon, lần này bán đấu giá, có một lọ rượu ngon Sato Mountain Rothschild, mặt khác thời điểm ông nội và bà nội kết hôn, không thể mua nhẫn kim cương, hiện giờ ông muốn trước khi chết tặng bà nội một món châu báu chính là nhẫn kim cương màu phấn hồng được bán đấu giá lần này. Hả, Dương Thần hít một hơi khí lành, lộ ra vẻ mặt khó xử ca thán nói. Rượu thì nhiều nhất mấy trăm nghìn, nhưng nhẫn kim cương màu phấn hồng kia là châu báu nổi danh thế giới ít nhất hơn 10 triệu đô la Mỹ, không dễ mua đâu. Cách chương.